vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được kính chào quý thính giả và chúng ta gặp lại nhau trong mỗi tối thứ hai hàng tuần để đến với những sự kiện thể thao đầy hấp dẫn. Mà có lẽ tối nay thôi chúng ta sẽ được chứng kiến rồi, những tay vợt hàng đầu sẽ bắt đầu những vòng đấu khốc liệt của mình và không thể quên trong số đó có cái tên Ashley Barty. Xuân Ngọc muốn nhắc tới giải Úc mở rộng Australian Open 2020 và đồng hành với chương trình như thường lệ có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tới giờ phút này những gương mặt sẽ tham gia ở giải Úc mở rộng quá hấp dẫn. Ví dụ như ở hạng mục nam chúng ta thấy đầy đủ cả các tay vợt hạt giống số 1, số 2, số 3. Mọi người hâm mộ đều muốn xem cả từ Nadal, Djokovic cho đến Federer. Trong khi đó thì ở hạng mục nữ thì cũng đầy bất ngờ và người ta vẫn đang tiếp tục kỳ vọng vào sự trỗi dậy cho dù là có một chút trắc trở trong một thời gian ngắn gần đây của Ashley Barty, thưa anh.
Vâng, có lẽ là ở giải Úc mở rộng thì mỗi một khi mà các cái tay vợt gạo cội như là Roger Federer, Rafael Nadal hay là Djokovic thêm một tuổi và bước thêm một năm gần tới cái điểm cuối của sự nghiệp của mình, thì có thể là cái giải Australian Open, cái giải mà mở đầu cho một năm mới, chính thức mở đầu cho một năm mới của tennis, thì dường như là các cái cổ động viên của môn, các cái fan hâm mộ của môn tennis ngày càng hâm mộ hơn và đón chờ hơn những trận đấu đỉnh cao của những cái siêu tay vợt này. Năm nay ở giải Úc mở rộng thì có thể nói ở giải nam và giải nữ thì đem lại những cái sự đối nghịch rất là bất ngờ. Trước hết ở giải nam thì những cái tay vợt được xếp hạt giống đằng hàng đầu thì là những tay vợt có thể nói là đã gây dựng được tên tuổi, những tay vợt lớn, số 1, hạt giống số 1 đó chính là Rafael Nadal, hạt giống số 2 là Djokovic, hạt giống số 3 là Roger Federer, và hạt giống số 4 là một tay vợt đến từ Nga và thi đấu rất là hay, đó là Medvedev. Và bản thân Roger Federer còn nói rằng là Medvedev hiện giờ không chỉ còn là một tay vợt trẻ nữa, và sau cái chức vô địch mở rộng thì Medvedev đã thay Andy Murray để trở thành một trong tứ trụ triều đình và một tay vợt lớn, và anh cũng có thể có khả năng rất là lớn để giành cái giải chức vô địch của giải Úc mở rộng năm nay. Nếu như bốn tay vợt hàng đầu ở giải nam là những tay vợt đã có tên tuổi và đã giành được những danh hiệu Grand Slam, thì những tay vợt mà hứa hẹn sẽ đem đến bất ngờ và đem đến những cái trận đấu có thể nói là lôi cuốn, cuốn hút và đầy kịch tính thì lại là những tay vợt trẻ. Và năm nay thì những tay vợt trẻ đó đều góp mặt, trong đó có Dominic Thiem, có Alexander Zverev, có Tsitsipas và Berrettini của đến từ Ý. Đối nghịch với cái giải nam thì ở giải nữ các tay vợt xếp hàng đầu thì hầu hết là những tay vợt còn tương đối trẻ. Đây cũng là những tay vợt đã giành được những giải Grand Slam, thế nhưng họ không phải là những cái tên mà thống trị làng quần vợt nữ trong những năm gần đây. Xếp hạng số 1 đó chính là cô gái đến từ Úc, là Ashley Barty. Đứng ở vị trí thứ 2 đó là Karolina Pliskova. Ở vị trí số 3 đó là Naomi Osaka đến từ Mỹ. Và vị trí thứ 4 đó là Simona Halep. Thì đây là bốn tay vợt mà có thể nói đang có phong độ tốt nhất, ngoại trừ Karolina Pliskova là tay vợt chưa từng giành cái Grand Slam nào. Còn ba tay vợt trẻ còn lại là Ashley Barty, Naomi Osaka và Simona Halep thì đều đã giành được những cái danh hiệu Grand Slam. Thế nhưng họ vẫn còn không phải là những cái tay vợt thống trị quần vợt hàng nữ trong vài năm nay. Và ở giải nữ thì những cái tay vợt mong đợi sẽ đem lại cái sự bất ngờ lại là những tay vợt gạo cội, những tay vợt mà đã từng giành rất là nhiều các cái danh hiệu Grand Slam và thống trị làng quần vợt nữ cách đây 5 năm. Đó là Serena Williams, đó là Angelique Kerber, đó là Preta Pliskova và thậm chí Sharapova, một tay vợt vào thời điểm này không được đánh giá cao. Thế nhưng mỗi một lần cô xuất hiện thì vẫn tạo cho các khán giả những cái sự thích thú, và đặc biệt là năm nay thì Sharapova có nói rằng là vì được sự đặc cách để vào tham dự cái giải Úc mở rộng thế nên cô sẽ thi đấu hết mình. Và chính vì thế mà năm nay cũng như mọi năm giải quần vợt Úc mở rộng có thể nói là sẽ đem lại được rất là nhiều sự kỳ vọng, và chúng ta hy vọng rằng những cái bụi khói của những cái đám cháy rừng sẽ không làm ảnh hưởng đến cái lịch thi đấu của giải Úc năm nay.
Các tay vợt Úc có lẽ họ cũng có thêm một cái chút nào đấy động lực, bởi vì đến bây giờ được cái sự cống hiến của họ đóng góp cho các quỹ cháy rừng là chúng ta đều có thể thấy được rồi. Còn về tinh thần, có lẽ nó cũng là một cái động lực nhất định đối với các tay vợt Úc. Tôi cũng bắt đầu để ý thấy ít nhiều có sự thay đổi của những tay vợt lắm tài nhiều tật, mà đến nay thì dường như là anh chàng này đang dừng bước giang hồ để quay trở lại với thực tại rồi. Tôi muốn nhắc tới Kyrgios thưa anh.
À, vâng, ở giải Úc năm nay thì có lẽ hai tay vợt mà có thể nói là hai cái đầu tàu của quần vợt Úc đó chính là Kyrgios, Nick Kyrgios ở nội dung quần vợt nam và Ashley Barty ở đơn nữ. Và Kyrgios thì dường như ở cái giải ATP Cup, cái giải mà tiền Úc mở rộng, thì cho thấy rằng là Nick Kyrgios, binh khí thất thường của anh đã được thuần phục. Và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn trước khi giải Úc mở rộng diễn ra thì Nick Kyrgios có tâm sự và hé lộ một phần nào về cái lý do mà anh đang có thể nói đang tập trung vào quần vợt nhiều hơn là những cái hành vi trên sân cỏ và ngoài sân cỏ. Nick Kyrgios còn nói rằng là trong cái thời gian mà tập trung cho ATP Cup cùng với đội tuyển Australia thì anh có thể nói đã tạo thành một cặp bài chung với một tay vợt khác đến từ Úc, đó là Alex de Minaur. Thái độ và cái tác phong tập luyện cũng như là ứng xử của Alex de Minaur đã khiến cho Nick Kyrgios học hỏi và trưởng thành hơn rất là nhiều. Alex de Minaur luôn luôn tập luyện chăm chỉ, luôn luôn ứng xử một cách điềm đạm và đúng đắn. Và chính điều này đã khiến cho Alex de Minaur thấy được rằng là anh cần phải học hỏi theo cái người đồng hương của mình. Và chính việc Alex de Minaur bị chấn thương và không thể tham dự cái giải Úc mở rộng lần này đã khiến cho Nick Kyrgios dường như đã cảm thấy anh còn có phải có nhiều trách nhiệm hơn trong việc thi đấu thật tốt ở giải Úc mở rộng, không chỉ cho thân anh mà cho các khán giả hâm mộ người Úc cũng như là cho người bạn thân mới của mình, đó là Alex de Minaur. Chúng ta sẽ chờ xem liệu Kyrgios sẽ thi đấu như thế nào ở giải Úc mở rộng, bởi vì trong cái nhánh bốc thăm của Nick Kyrgios thì các cái tay vợt ở trong cái nhánh bốc thăm của Kyrgios không phải là những tay vợt hàng đầu. Cái đối thủ duy nhất mà anh có thể gặp phải ở vòng 3 là tay vợt xếp hạng thứ 16, đó chính là Khachanov. Và anh chỉ phải thực sự đương đầu với thách thức khi mà đến vòng 4 nếu như anh vượt cuộc được qua vòng 3, và tay vợt mà Nick Kyrgios phải đối đầu trong vòng 4 không ai khác, đó chính là hạt giống số 1 Rafael Nadal. Thế nhưng mà Nick Kyrgios có thể nói là dường như anh đã học được cách để kiểm soát mình, và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn trước khi giải Úc mở rộng diễn ra thì anh còn nói rằng là anh không nhìn xa đến thế mà anh chỉ nhìn vào các cái trận đấu trước mắt mà thôi. Và chúng ta hy vọng rằng Nick Kyrgios sẽ kiểm soát được các cái cảm xúc trên sân của mình, để anh tài năng của Kyrgios sẽ tỏa sáng tại giải Úc năm nay.
Và như vậy là mọi người có thể kỳ vọng vào Nick Kyrgios, một tài năng thực sự nhưng mà chưa hết lòng để mà tỏa sáng thôi. Nhưng trong lúc này thì có lẽ là đa số mọi con mắt đều dồn về Ashley Barty, thưa bình luận viên Việt Hoàng, bởi vì cô mới chính là niềm hy vọng lớn nhất vào thời điểm này của quần vợt Úc trên bất cứ một sân đấu nào trên thế giới.
Vâng, đúng vậy. Không chỉ vì cách Ashley Barty luyện tập chăm chỉ, và đặc biệt là cô luôn luôn có thể là cống hiến rất là nhiều cho tennis, mà thêm vào đó nữa, đó chính là cái động lực thi đấu và cái sự khiêm tốn của Ashley Barty mỗi khi mà được hỏi và trả lời phỏng vấn. Vào thời điểm hiện tại thì Ashley Barty đang có phong độ rất là tốt, bởi vì ở cái giải Adelaide mở rộng thì cô đã giành chức vô địch, và đây chính là một cái bước đệm rất là quan trọng cho giải Úc mở rộng. Và tối nay thì Ashley Barty sẽ ra sân thi đấu, và chúng ta hy vọng rằng Ashley Barty sẽ thi đấu tốt trong những cái trận đấu ở giải Úc mở rộng, và đem lại và giành được cái chức vô địch cho giải Úc mở rộng, một cái chức vô địch mà đã từ rất lâu rồi không một tay vợt Australia nào giành được.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng ta chia tay với sân banh nỉ cùng với Australian Open, mang theo rất nhiều hy vọng của người hâm mộ Úc, và trong đó chắc chắn có tôi và bình luận viên Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những kỳ vọng khác nữa của thể thao Úc trong thời gian này rất gần rồi, đó là đội tuyển U23 túc cầu Úc. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong thời gian vừa qua thì mọi người, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá trẻ, quan tâm rất là nhiều tới U23 nhưng mà màu áo của Việt Nam. Thế nhưng mà sự thất bại ngay tại vòng bảng thì cũng đã chấm dứt nhiều báo chí gọi là giấc mơ trở về với hiện thực U23 Việt Nam. Nhưng chúng ta không quên rằng là ngay trong lúc đó thì đội tuyển U23 Úc với ông thầy Graham Arnold chơi lại rất chững chạc và chắc chắn, mặc dù là họ chưa thực sự gặp đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên, kết quả mới là điều quan trọng và bây giờ thì U23 Úc đã vào tới vòng bán kết của giải U23 châu Á rồi. Anh nhận định như thế nào về chặng đường của họ cũng như thực lực của U23 Úc trong thời điểm hiện nay?
Vâng, có thể nói là U23 Úc đã thi đấu tương đối tốt, thế nhưng mà chưa phải là đã thể hiện được hết tất cả các nét đẹp của mình. Ở trong 3 trận vòng bảng thì đội tuyển Úc không được thua trận nào, và ở trong trận cuối cùng của vòng bảng thì đội tuyển Úc đã hòa Bahrain với tỷ số 1-1 và qua đó thì là giành cái vị trí đầu bảng và bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Thì đội tuyển Úc gặp đội tuyển Syria là một đội tuyển rất là khó chơi, là một đội tuyển sử dụng cái lối chơi phòng ngự phản công dựa trên một nền tảng thể lực rất là tốt, và bản thân Syria đã thắng Nhật Bản, đội được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch ở cái giải U23 châu Á lần này. Thế nhưng mà trong cái trận đấu gặp đội tuyển Syria thì đội tuyển Úc cũng đã vượt qua đội tuyển Syria với tỷ số là 1-0, và đây cũng là một trận đấu tương đối khó khăn của đội tuyển Úc, và bàn thắng thì được ghi ở hiệp phụ đầu tiên do công của Hassan Touré, tiền đạo của đội tuyển Úc. Sau 4 trận đấu thì chúng ta có thể thấy rằng là về thực lực mà nói thì các cầu thủ của đội tuyển Úc có trình độ chuyên môn tương đối là tốt, có thể hình, có thể lực, và đặc biệt là có kỹ thuật tương đối tốt. Điều mà chúng ta chưa thấy được một cách rõ ràng nhất đó chính là cái sự kết dính trong cái lối chơi của đội tuyển Úc, mà chúng ta thường dựa vào cái ưu thế về thể hình, thể lực mà để lấn lướt các đối thủ của mình. Và cái sự kết dính, cái sự phối hợp đồng đội một cách nhuần nhuyễn là điều mà chúng ta chưa thấy được ở đội tuyển Úc. Và đây có thể là đơn giản là đội tuyển Úc chỉ có 7 ngày để tập dượt trước cái giải U23 châu Á diễn ra, và chính vì thế mà ông Graham Arnold không có quá nhiều thời gian để rèn các cầu thủ của mình. Thêm một điều nữa là rất là có thể là bởi vì trong cái 4 cái trận đấu vừa rồi của đội tuyển Úc thì huấn luyện viên Graham Arnold thông thường luân phiên cầu thủ tương đối nhiều, ngoại trừ những cái vị trí quan trọng, ví dụ như là thủ môn hay là vị trí trung vệ, đội trưởng ví dụ như là Thomas Dung, hầu hết tất cả các cầu thủ đều được thi đấu và được luân chuyển. Chính cái việc mà luân chuyển này đã khiến cho các cầu thủ ít có thời gian để thi đấu thật nhiều với nhau, và dẫn đến họ chưa thi đấu được kết dính như mong muốn. Nhưng đổi lại thì huấn luyện viên Graham Arnold muốn các cầu thủ của mình có được thể lực sung mãn nhất khi mà bước vào 2 trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, đó chính là cái trận bán kết và trận chung kết. Và chính việc hoán đổi cầu thủ đã giúp cho các cầu thủ của Úc thi đấu vẫn rất là tốt trong cái hiệp phụ với đội tuyển Syria. Và chúng ta sẽ chờ xem cái canh bác của huấn luyện viên Graham Arnold sẽ có đem lại hiệu quả hay không ở 2 trận đấu tới, đó là trận đấu bán kết và có thể sẽ là trận đấu chung kết hoặc trận đấu tranh giải ba. Và cũng thêm một điều nữa là cũng có thể là huấn luyện viên Graham Arnold đã chưa tung hết tất cả những con bài chiến thuật của mình, và ông đợi đến những cái trận đấu quan trọng nhất, những trận đấu mà sẽ quyết định cái tấm vé để giành, quyết định cái việc mà đội tuyển Úc có giành được cái tấm vé để tham dự kỳ Olympic hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng là đội tuyển Úc ở trong trận bán kết thì họ sẽ gặp một trong những đội bóng thi đấu hay nhất ở giải U23 năm nay, đó chính là đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Hàn Quốc thì giành toàn thắng trong 3 trận đấu đầu tiên, và đây có thể nói là một đội tuyển thi đấu tương đối thực sự là ấn tượng. Và trong cái trận đấu ở vòng tứ kết thì đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ Jordan. Và đây có thể nói là một cái trận thi đấu cũng rất là khó khăn của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng mà đội tuyển Hàn Quốc cũng vẫn vượt qua. Và chính vì thế mà cái trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc mới cho chúng ta thấy được thực sự thực lực của đội tuyển Úc diễn ra như thế nào.
Vâng, anh vừa nhắc tới đội tuyển Úc với những cái yếu tố điểm mạnh của họ cũng như điểm mà chưa thực sự mạnh của họ. Và tôi thấy rằng là cái sự gắn kết đó, cái điều mà đội tuyển Úc chưa thực sự có được lúc này thì Hàn Quốc rất là rõ ràng thể hiện điều đó trong các trận đấu vừa qua. Đặc biệt là trong vòng tứ kết vừa rồi chúng ta theo dõi các cầu thủ Hàn Quốc chơi bật nhả với nhau rất khéo léo, nhẹ nhàng. Họ gần như là hiểu nhau đến một cách gọi là như trong một trận đấu tập. Và một cái điểm nữa đó là đội tuyển Hàn Quốc chơi rất đa dạng. Đó là một cái đặc tính rất là thú vị của bóng đá Hàn Quốc trong thời gian những cái năm gần đây. Các cầu thủ Hàn Quốc có thể công thủ tốt này, và với cái khả năng dứt điểm thì họ có thể dứt điểm từ xa được. Đó, dứt điểm trong vòng cấm, trong cái không gian nhỏ hẹp được, và dứt điểm trong các tình huống đá phạt được. Và chúng ta đã chứng kiến Hàn Quốc làm điều gì trong vòng tứ kết vừa rồi khi mà họ gặp đối thủ Jordan rồi. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, ở trận bán kết còn lại giữa Ả Rập Saudi với Uzbekistan thì chúng ta cũng phải dè chừng một điểm nữa, đó là Uzbekistan. Nếu như đội tuyển Úc có vượt qua được Hàn Quốc thì Uzbekistan là một đối thủ đến bây giờ người ta vẫn phải khẳng định rằng là xứng đáng là đương kim vô địch của U23 châu Á. Như vậy con đường của đội tuyển U23 Úc cũng khá là chông gai đấy, đúng không ạ?
Vâng, thì có một câu nói rằng là nếu mà giành chức vô địch, một đội bóng sẽ phải đánh bại tất cả những đối thủ mạnh nhất. Và chính vì thế mà ở trong cái cặp đấu bán kết còn lại là giữa Ả Rập Xê Út và Uzbekistan là cũng là một cái cặp đấu rất là hay. Ả Rập Xê Út thì vượt qua đội chủ nhà Thái Lan với tỷ lệ số là 1-0 ở trong trận tứ kết. Còn Uzbekistan thì họ trong cái trận đấu tứ kết họ thực sự mới thi đấu khi mà họ giành chiến thắng với tỷ số là 5-1 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây có thể nói là một trận đấu rất là hay của các cầu thủ Uzbekistan. Và theo tôi nghĩ một phần Uzbekistan giành chiến thắng cũng là do cái lỗi của các cầu thủ Ả Rập Xê Út, cầu thủ đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong trận đấu gặp Uzbekistan thì dường như họ đã đánh giá hơi thấp về trình độ của các cầu thủ Uzbekistan, và chính vì thế mà họ đã thi đấu đôi công ăn miếng trả miếng với các cầu thủ Uzbekistan, và chính điều này đã sập bẫy của các cầu thủ đến từ Uzbekistan, mà nòng cốt thì vẫn là các cầu thủ đã từng thi đấu tại cái đây 2 năm tại Thường Châu. Khi mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dồn lên và thi đấu tay đôi với các cầu thủ Uzbekistan, tức là trong 6 phút đầu mỗi đội bóng đã có 3 cú sút vào cầu gôn, chúng ta có thể thấy là một trận đấu mở đến như thế nào. Và chính việc các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dồn lên thi đấu đã khiến cho các cầu thủ Uzbekistan, những cầu thủ mà có kỹ thuật cá nhân và tốc độ rất là tốt, có rất là nhiều khoảng trống để khai thác trước hàng phòng ngự và cầu gôn của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và họ đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đó là ghi bàn thắng. Và điều này cho thấy rằng là bất kỳ những đối thủ nào thi đấu với Uzbekistan phải dè chừng về cái kỹ thuật và đặc biệt là cái khả năng quan sát cũng như là tốc độ của các cầu thủ Uzbekistan. Và nếu như họ thi đấu đôi công với Uzbekistan thì rất có thể họ sẽ phải mắc lỗi và họ sẽ bị trừng phạt. Và chính vì thế mà nếu như đội tuyển Úc giành được cái chiến thắng và lọt vào trận chung kết, và nếu như đối thủ của họ trong trận chung kết là Uzbekistan, thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc sẽ phải thi đấu với một lối chơi chặt chẽ ở hàng phòng ngự và sử dụng những cái đường bóng phản công để tận dụng các cái kẽ hở ở hàng phòng ngự của Uzbekistan.
Vâng, đã lâu chúng ta không chứng kiến sự thành công của bóng đá trẻ Úc, và hy vọng U23 châu Á sẽ là một bước đệm rất quan trọng để đẩy những lứa cầu thủ trẻ của đội tuyển Úc tạo được một cái thế hệ mới để mang lại những cái vinh quang trên tầm thế giới cho đội tuyển Úc trong tương lai. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình tạp chí thể thao tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả SBS Radio. Và trong chương trình cuối năm lần này thì tôi cũng xin chúc các quý vị thính giả SBS Radio cùng gia đình anh Xuân Ngọc một năm mới an khang thịnh vượng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.